không có muốn để mà luân hồi để thế gian. Cho nên nhiều khi một người, một khi nhiều khi tôi nói hàng tuần cho bà nghe trong những băng tiếng đạo, và nhiều khi tôi cũng đối chạm với bà để cho cởi mở cho bà thấy với bà, nhưng mà phải từ từ cho bây giờ làm sao. Lúc lúc bà cũng nghĩ là tôi có cái tâm đối với người khác ghen tư ở trong đó, nhưng mà không phải. Tôi đã đi hồn vía tương ngộ rồi, tôi có cái phần của tôi được an nhàn, tôi không có dính dấp gia nữa, tôi chỉ là tu thôi. Còn người nào mà biết được cái đường lối của tôi thì tôi thi đường lối tôi thì đi đạt tới cái hạnh phúc của người. Có cô gái thì có cậu tiên đẹp trai, mà đặt cậu trai thì có nàng tiên vui vẻ đó, mà không chịu đi tới thì làm sao. Nên tôi nói cũng như là nằm chim bao, nhưng mà các bạn thực thi rồi các bạn thấy vượt qua được những cái ái tình dục đòi hỏi rồi, các bạn mới thấy chiến thắng thê sự của nội tâm, rồi cái phần điển âm dương nó mới tương hội. Không có gì đau khổ đâu, chúng ta đã sẵn pháp luân thường chuyển rồi, giải nó đi là nó phải đi, chắc chắn là chúng ta phải thành. Nhưng mà đừng có nể nang chuyện đời mặt trời. Cho nên các bạn lặng lặng phải đi tới, không phải là tôi ràng buộc hay là bắt buộc các bạn, nhưng mà muốn đi tới là phải có những cái sự dày công công phu nó mới được. Như tôi đó, lắm lúc tôi thấy năm có gia đình ở đời, tôi với bà tám năm nay 40 mấy tuổi, tôi 50 mấy tuổi, hai đứa tôi cộng đồng cũng gặp cả 100 tuổi rồi. Khi gặp nhau có cười vui chúc ăn ngồi nói chuyện chút vậy thôi, cùng mạnh ai nấy tu là để trở về cái nguyên căn. Chứ bây giờ chúng tôi còn ôm ấp cái đời thế gian đi bao nhiêu tuổi, bà tám sống lâu 80 đi, tôi cũng 80, tôi lụng cũng như lụng cũng nó chẳng có ra cái quay gì hết. Là nên chúng tôi cần cái khuyến khích để tu hành. Cho nên bà tám rất tốt, bà lo cho tôi rất nhiều về đời, nhưng mà bà cũng rất bền chí, bà tu. Cho đối với những người khác, người ta có thể đi lấy chồng khác rồi, thấy không? Người ta đâu có theo tôi nữa. Nhưng mà tôi luôn luôn tôi không có ràng buộc, tôi để tự do. Nhưng mà bà tám luôn luôn rất trung thành đối xử với tôi. Tôi rất quý mến, nhưng mà tôi muốn bà tám còn tiến bộ hơn nữa. Tôi còn như tôi vậy, sớm đạt như tôi, quý lắm. Bởi vì một người bạn chung trong một cái gia đình mà cái gì mình được không truyền cho người ta thì rất ổn. Nhưng mong có cơ hội, nếu mà họ tiến tới tìm hiểu với mình thì mình phải cho hết cho họ. Cho nên cái đó là cái sau này gia đình của các bạn cũng vậy, cũng phải đi tới chỗ đó. Nhưng mà còn ôm cái tâm đời thì nó lặng đậm với nó. Tuổi tác già rồi, rồi cứ nghĩ chuyện đời hoài, tu nó trầm trệ. Có nhiều bạn ở đây, mẹ em nói có tâm tu, nhưng mà cũng kẹt vì gia đình. Thành ra cái tu nó có hơi chậm trễ chút. Nhưng mà chúng đặt được cái chương trình, và các bạn thấy tôi hàng ngày, và để tìm hiểu nơi tôi có cái ảnh hưởng đó, rồi tôi có đi nữa, rồi các bạn cũng có thể nhớ cái ảnh hưởng đó mà đi tới. Chắc chắn các bạn sẽ tư ngộ cô tiên của các bạn, rồi các bạn sẽ tư ngộ chàng tiên của các bạn. Đó, từ lúc đó mình mới thấy cái đó thì khá là giả. Cho bây giờ tôi không biết lấy cái gì mà tỏa cho hết được. Chỉ là hỏi cái công năng công phu của mọi người tự thức giác tu tiên để giải quyết cái kiếp này cho nó xong. Những người xưa đã đạt được, họ mới để lại những cái câu nói quý báu cho chúng ta thấy là ông tu ông đắc bà cũng bà đắc đó. Và nếu không chịu tu thì thôi, vẫn còn khác mắt.
Không nên nhớ là bố là bố. Nhưng mà trong trường hợp không có ai, không có anh, không có em gì cả.
Thì chúng ta đúng, đúng luật á. Con gái không có được thờ cha mẹ, đem vô chùa thôi. Đem vô chùa thôi.
Như thế có mình đáng hay không?
Không, đem vô chùa thờ, tới kỳ dỗ kỳ mình vô chùa. Hay là cái đền thờ nào đó. Ở đó, không phải bất công.
chùa nghe đi.
Bởi vì mình đã lấy chồng xuất gia thì cầm phu rồi.
Ông chồng cũng chịu thôi.
Không được. Còn muốn thờ vậy cũng được, phải ngăn ra cái bàn thờ vậy. Đây là ví dụ, ở đây là họ trương, ở đây họ trọng, phải ngăn con cái giấc thờ là một miếng bảng á, ngăn ra hai bên thờ, đừng có thờ chung như vậy, không được. Hai cái nó khác nhau. Thờ chung nhưng mà ta làm cái bàn thờ nhỏ ở chính giữa, ta để tấm bảng, ta ngăn miếng cạch tông vậy, ngăn hai bên. À, đó khó chịu lắm, chứ không phải giỡn là mấy ông bà đó, người xưa còn sống, trước thì cũng chắc ông sư gia. Mà bây giờ ông để xả láng như nó gây lộn. À, ông ngăn miếng bản nó chút xíu đó kìa, bà ông ngăn nó lộn xộn ngoài, thử làm có. Cái đó không sao, cái đó không có bao nhiêu điểm hết, không ăn chung gì hết. Cái đó không sao. Nếu bỏ thì chúng ta xả rồi, phải làm lại từ đầu. Vừa mới tu làm lại từ đầu, mà mình tu nhẹ trên bộ đầu mở, ta ngồi chỉ thiền không. Vô nhà mình nhớ nữa, ông đó là ông tiền, thấy không? Nhưng mà trong lúc ông tiền không có, con mà nó ra rồi. Còn để cái bài gì là để cái danh vậy thôi. Mà trong đúng ngày đúng giờ cái tâm mình mới tưởng tới cái Phật kia liền liền tết thì nó không có bị ảnh hưởng. Còn nhiều người hay để cái hình phát tóc, để cái hình chơi chơi thôi, thờ chứ gì hết. À, để cái hình là vô, nó vô trong cái hình đó mình không hay. Nguy lắm, nhiều người không hiểu. Cho nên nhiều khi tôi nói bất lòng, tôi thấy những cái hình tượng người ta thờ trong đền đài đó. Nhưng mà nhiều khi tôi tới rồi, nó phải bỏ nó đi, là cái đó kệ quá rồi. Nó không phải chân chất. Thấy không? À, cho nên không nên thờ cái hình. Nhưng mà thờ cái bài gì đó, mình họ nào để họ đó, mời tất cả các người trong họ hội đồng ở đó. Được rồi. Người ta tâm tưởng người ta mới tới, không có tâm tưởng người ta không có tới. Còn tu vô vi này là gì? Cái điểm nó chuyển người ta mới tới. Không có tâm mờ người ta không tới. Nhớ cái gian bà con nó dỗ mà nó mờ bà đâu có dám tới nhà. Con cháu nó hết tâm tưởng tới cha mẹ nó mới về. Còn hơi tâm tưởng tới, cho nên đừng để cái hình trong bà này. Để treo coi chơi, trình bày coi chơi. Nha. Được rồi. Thiệt là tiên Phật là coi coi sao cái tôi nào vậy, tôi dốt không biết làm thơ thi gì hết. Mà cái con nó ra ngang xương như tôi không biết. Được rồi, coi. Rồi ông nói dân tư, rồi ông nói thầy tư. Nó hiểu hết rồi. Tôi biết hiểu hết rồi cái gì mà người lo tu mà nó hiểu hết rồi thầy tư. Mà thầy là thầy tiếp tục dắt nó đi. Hả? À. Qua đó sau có ông Tư đó, tôi nói chắc là có ông Tư, ông để một mình tôi đi xuống ông. Ai xuống ông cũng chữ hết. Thì thời kỳ ông sắp đi, ai cũng chữ, đệ tử ông cũng chữ. Và tôi xuống ông nằm ở dưới ghê. Tôi xuống chờ. Tôi xuống ngồi, tôi không có nói chuyện gì hết. Ông biết tôi hiểu, mà tôi coi thử ông ấy biết tôi hiểu cái gì. Tôi có cái tâm đừng nghiên cứu, từ tới tôi ngồi. Thấy ông vui vẻ lắm. Tới ngồi. Nhớ theo thầy tư tôi đi. Ông nói vậy thôi. Rồi ông nằm đó, ông liêm diêm. Rồi tôi nói thôi, giờ bạch tôn sư, ai cũng kêu ông là tôn sư. Bạch tôn sư con đi về. Ông nói ở lại cho. Rồi tôi đi về, rồi tôi mới nói lại cho ông Tư. Ông nói cái chuyện đó im con. Bạn thấy tôi tới mà ông cũng muốn lưu lại, mà bạn ông còn lưu lại. Nói chắc cái chuyện gì ta, đó. Rồi ông nói như là Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm khí móc gì hết. Ông nói cho tôi nghe vậy. Ông đây cái mặt đó Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng hơi dung dung mày. Ngồi chơi không mà không có làm gì hết á. Tôi nói chắc ông chửi tôi cái vụ gì đó. Mà ông nói ngắn
Nhưng mà ngày nay
cho tôi cái lưỡi như vậy mới có tức không?
Thì từ lúc đó là tôi dê luôn rồi. Tôi nói ông tu mà ông còn tức trời đất là chưa công minh.
Tôi nói dám nói thiệt. Ông là vậy ông tư tu. Nhưng mà tôi về tôi nói với ông tư.
Tôi nói tại sao ông là thầy của ông mà ông còn trách trời đất.
Cho ông cái lưỡi như vậy.
Ông nói ông xin là ông cứu nhân độ thế mà ngày nay trời Phật
cho ông cái lưỡi như vậy.
Và cái câu này là tôi không chịu. Ông tư nói mặn. Nhưng mà thầy cũng là thầy. Bao giờ mình làm thầy. Nhưng bạn thấy nhiều việc ở cũng nhờ tôi không? Là bạn biết rồi.
Đêm đó rồi tôi nằm. Vừa công phu nằm xuống thì thấy ông tới nhà tôi rồi. Kêu gọi là dữ lắm nhá. Ông đồ trắng xách cái bà con thì thở hỏi. Hỏi thầy tư dạy mày tu sao? Thì tôi sơ hồn khóc luôn. Thiệt cho ông thấy. Được. Mở ông đi. Vừa qua đêm sau tôi lại thấy ông Tư. Ngồi lên thấy ông Tư tôi nói chuyện.
Tôi hỏi ông Tư làm sao ông thấy phát thanh ra được. Gõ cái cánh cửa cho tôi biết.
Lấy cái điện ông chọn vô cái vật chất là tôi nghe được.
Ông gõ cánh cửa là mượn cái này nói ra được.
Cho nên đối với mọi người bậc thấp tới thì mượn cái bản chất chọn ra nó mới nghe cầm, người thiền nó mới nghe cầm giảng giải.
Tôi thắc mắc kêu lắm, nhưng mà sau này tới lúc mà ông Cao Minh chết rồi thì ông Tư tới kỳ cũng phải đi đội cho, bởi vì trước khi ông lìa thế ông còn sân và trách oan quá nhiều. Nhưng mà cái chuyện sai lầm của ông nói gì ông cũng là bậc tu trước mình. Ông Tư lại còn lo cái ngày của ông. Nói ngày nay tôi phải đi lo cho ông vô này vô kia chúng ta. Bởi vì ông là một người cách mạng về tiên. Ông muốn tu để ông đánh pháp cho ông. Phải tu để tiên đánh pháp. Nên là cái giới của ông nó khác. Ông Tư là tu khác. Ông Tư không có tu để đi đánh giặc. Ông Tư tu để tự giải pháp. Thì hai cái nó khác xa lắm. Cho nên nhiều khi ông, tôi có câu hỏi tôi hay dẫn ông Tư đi xuống gặp ông. Nhưng mà ông Tư mới xuống bên thì ông chửi là hai vợ chồng mình phải chạy. Tôi nói ông sao đi với tôi chắc không có chạy. Tôi biết ông bên chạy. Cho nên ông Tư thì rồi rất lịch sự, rất lễ độ và tôn kính thầy. Một câu nói nghe là ông Tư như là bằng sự đàng hoàng. Cũng như là hát mộ vậy đó. Ông hát như hát mộ khó chịu quá bậc sư đó. Nhưng mà ông Cao Minh thương sư, kính nể sư, thiền kính nể sư. Hỏi cho thầy Tư, thầy tu sao mà hay vậy? Bây giờ bậc sư dạy con tới ngày nay ông không dám nói là ông tu được cái gì. Không không. Rồi ông còn dẫn bên này bên kia lối xóm phá đầy ông. Ông lấy cái tên ông đưa cho thầy Tư. Tại vì gì làm thằng này cho tôi thì thầy thầy đi về nhà bạch sư bao phước cấp cho đó là làm dám làm thằng đó nó phá lạc phá sông thì thầy về thầy làm dùng thằng đó cho tôi. Đầu tư cũng già bỏ túi cấp đó. Ông nói để dẫn tôi đi để ông thấy, để cho tôi thấy rõ là cái khối địa tiên nó còn có cái thù hận. Cho nên khi mà chúng ta thờ cái gì phải rất tôn kính. Chính ông thầy đương sống, ông là địa tiên, nhưng mà xem chút động chữ. Người ta cũng là bác sĩ, kỹ sư, đốc phủ tớ, chữ càng ngang hết. Coi ông có kilo nào, chữ lam rồi. Mà chỉ tôi với ông Tư tớ thì chưa bị chữ lần nào hết. Thì thấy cũng mình, thấy cũng khích lệ trên đường tu. Mà ông đắp hải tớ là địa chữ, tớ là địa chữ. Mà ông kia là ông nói như là, nhờ tôi mới đem biết bao nhiêu đệ tử tới cho ông mà ngày nay đi gặp mặt là chữ luôn. Cho nên thì ông mới xét ông tại sao. Sao ông đâu phải mời tôi lên nhà. Thế là cái tánh ông sân si quá nhiều. Ở đó tôi có pha mây cho ông coi nhưng mà ông cũng không cần. Ông muốn lấy tôi sao với tôi tư thần như tôi, chứ còn tôi như ông ba làng ba sông tôi như tôi. À, tôi để cho ông thấy vậy thôi. Nhưng mà ông không chịu. Rồi tôi có làm mấy cái bài thơ gì cái tâm ý của ông. Ông coi ông rung mà ông. Ông làm tỉnh xá rồi này kia nọ đó. Rồi tôi mới quả lại những cái bài thơ ông rồi ông coi. Tức ông rung, ông nói sao ông làm một lần nhiều như vậy. Tôi nói ông coi chừng nào mà mấy bài thơ ông đặt hết mà cái tay ông hết rung, ông mới biết rằng tu nhẹ sớm hơn là tu nặng. Ông nói cái gì kêu là tu nặng? Tôi nói cái tiếng nói mới vừa thoát ra đó là tu nặng. Bởi vì ông là huynh trưởng mà ông tu ngay ông cao minh, mà tôi ăn chung gì có kilo nào. Ông mà tôi lại nhỏ hơn ông nữa, nhưng mà cái tiếng nói mới nói ra hỏi đó là nặng đó. Ông đi ông suy nghiệm đi. Sau này ông mới mời tôi tới nhà nhiều lần. Nhưng mà còn ông Tư thì để ông Tư nói chuyện với ông. Rồi ông Tư cũng kêu tôi bạn, bạn làm sao bạn nói cho ông Tư đi. Tôi nói có ông mà làm sao mà ông nghe lời tôi được. Tôi chỉ làm thơ phá ông thôi. Thấy không? Cái tánh y của ông ồn ào quá. Rồi ông Tư giải với tôi chặt thì ông thấy nhẹ. Ông thấy lạ kỳ. Chú thì nhỏ hơn tôi thiệt, thì tu thì chú mới tu đây. Nhưng mà nói chuyện, nói cái gì tôi không phải là thua, nhưng mà cái trí tôi như nó thấp hơn chú. Tôi nói không phải trí, cái này là điển cho ông quay trí. À, nói tới điển là ông sụp đàn anh mà. Nếu hồi đó mà ông thường thường ông đi lên ông tìm tôi thì chắc ông cũng khá lắm. Tôi tới nhà mấy lần. Cái tu nó không phải là nhờ đỡ nơi người khác, nhưng mà cái sự cương quyết của mình tự giải là nó mới đạt được. Và chúng ta cầu mong có nhiều sự thứ tha nó mong đi, thấy không? Trong đó nó làm phong ma báo cấp mà tăng thanh tịnh nắm lèo lái chủ quyền để đưa chiếc thuyền này tới bến giác. Đó là mình sinh. Các bạn đều có một chiếc thuyền rõ ràng, mà tâm các bạn không định là không bao làm minh sư trong cái tiểu thiên địa được. Bền tâm vững trí để chịu đựng cái phong ba bão tâm. Bây giờ các bạn phân tích ra các bạn nhờ ai bây giờ? Lơ lửng trong không trung của vũ trụ, mọi người đang lơ lửng trong không trung của vũ trụ, mỗi cái đơn vị đều khác biệt. Rồi nếu mà các bạn còn ý lại là nó sang, nó la đà, nó đi xuống, ta vào dính gấp này, dính gấp kia, dính nào. Cho nên chúng ta có cái pháp luôn, nó đưa nó lên, dạy lên tới trung ương rồi là nó pháp. Cái mạch lạc đường lối rõ ràng, không bị ai lừa phỉnh hết. Bạn làm pháp luôn là bạn thắng. À, hồi còn đầu tôi làm pháp luôn nó về, hít cái chút chút, bây giờ tôi hít nó càng ngày càng già. Mà hít rồi tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng, nó hiểu, nó minh lần lần. Nó biết tham là gì, sân là gì, si là gì, nó biết. Nó biết lấy cái tâm xấu của nó. Và nó tự nguyện rằng tôi sẽ giác. Mà nếu học như vậy thì vô chùa nghe biết bao nhiêu thời kinh mới biết được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thanh tịnh nó tu mà nó biết. Nó mở trong cái giờ thiền. Thiền rồi các bạn có những cái ý nghĩ rất. Mà chính hồi nào giờ các bạn không có suy nghĩ tâm. Nó hóa giải tới đi tới vậy. Nó mở lần lần rồi nó hòa đồng tất cả. Nó mới nhập vô đại định được. Thì bây giờ phải làm sao? Hơn là tự hành. Không phải ý lại được. Cho nên các bạn tu. Rồi các bạn sẽ đứng riêng ra. Mỗi người một cái đơn vị. Mỗi người một cái ngôi sao sáng là đóng góp cho quả địa cầu và vũ trụ. Chứ không phải tầm thương đâu. Mà không có chịu tiến hòa lên trên mà cứ đi tới lộn xuống ngoài thì đau khổ quần, đau khổ. Người này chắc người kia là đi xuống liền. Xuống một cái rộp. Bây giờ nghe đây nó khỏe lắm chứ về nhà gặp em gặp chị gì chắc nên nó không rồi đó. Xuống rồi ăn thua đủ. Đó là xuống. Cho các bạn thấy. À, được quá.
qua tuần tới các bạn tới đây và nghe cái tên nãy giờ cả tuần nay thứ hai cho tới thứ sáu giận ta đi mất cái tội trơn. Chút nữa giờ đụng cái lại cũng nhớ chuyện xưa nữa, ăn thua nữa, bày chứ, bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ đi, cái thế kẹt cho mình mà không hay.
Cho nên cái tu này nó hay, nó vui, mỗi tuần các bạn sẽ có cơ hội đi trong cái thử thách. Từ cái chuyện làm ở sở, rồi từ cái gia can, từ cái tư tưởng của mình. Mà chính mình đã là kẹt cho mình thì chẳng có ai đâu. Làm thinh thì mở được, mà động nhiều khả kẹt lại chứ không có gì đâu.
Cái phần điều trị đó phải đứt đứng vô cái bậc hộ pháp mới điều trị được. Nhưng mà các bạn nhớ một lần xảy ra một chuyện gì, vì các bạn chưa đi, chưa thấy tôi và chưa thấy ông Tư, cái việc đó chúng tôi phải làm ở trong cái cảm động vô vi và đã làm và đang làm. Rồi nãy tôi có nói cho các bạn rằng mỗi người đều có công ăn việc làm, có cơ sở trong cái nghiệp đau khổ của đồng bào tản bây giờ, thì mọi người phải có cái phần đóng góp như tôi đã nói hồi nãy. Đó là do tự động nội tâm của mọi người làm. Nhưng mà tôi đã thức giác trong tâm của mọi người. Thì mọi người ở sở, người nào đó có muốn đóng góp về phần nào thì đóng. Một cái phần thiêng liêng thì các bạn cứ lo tu đi. Rồi cái thiêng liêng, cái khối mà nó phải giúp về trong cái cuộc duy dân và cảm tác với khối địa tiên là nó phải làm. Hỏi các bạn lòng, nó phải, chắc chắn là nó phải làm. Cho nên hàng đêm, tới cái giờ, những cái chuyện gì xảy ra, tôi cũng có ứng dụng tư để làm cái việc của chúng tôi đã thường xuyên làm bao nhiêu năm, cho quá địa cầu, cho phải xuyên ở Việt Nam. Thì cái phần đó, các bạn tu sau này, các bạn cũng đóng góp vô đó, nhưng mà cần cái tu hơn là các bạn nghĩ cái đó. Nếu nghĩ cái đó là nó thuộc về phần dẫn động cho nội tâm thì các bạn bị cái tình cảm nó lôi cuốn khó tu. Nhưng mà vì tôi sợ các bạn bị cái tình cảm động loạn khi xem báo đó, nhưng tôi có khuyến khích các bạn rằng khi các bạn có tâm từ bi muốn giúp những người chiến nạn đóng góp ở những cái cơ sở của mình đang làm việc, như chúng tôi làm việc ở trong cái hãng đó, chúng tôi phải trích ra một ngày lương hay là nhiều hơn nữa do tùy mọi người đóng góp. Phải làm cái điều đó để cho cái tâm chúng ta rảnh ra, chúng ta đã gánh chịu cho chung trong cái thời cuộc của chung. Bởi vì con người sống bơ vơ ở trong cái cảnh trầm luân khổ ải này, nó thấy cái đời sống nó không có bảo đảm. Vì lý do đó mà trong cái sợ sệt làm mất trật tự, cho nên bán lên máy bay rồi làm tới trở ngại máy bay là do cái khối người quá động loạn, thành ra sinh ra mất trật tự. Nhưng mà đã lỡ rồi chúng ta còn ở trong cái chỗ kia mà dễ thở hơn thiên hạ, thì chúng ta phải đóng góp những cái gì chúng ta có thể đóng góp, như tôi vừa khuyến khích hồi nãy. Nhưng mà tôi biết rằng là đằng này chúng ta không có tổ chức và để thâu tiền bạc của ai, nhưng mà các bạn đều ở trong một cái cơ sở, mọi người đều có công ăn việc làm, thì ở trong cơ sở các bạn cũng có thể đóng góp được. Chứ còn đằng này không có quyền thâu tiền thâu bạc của ai, thấy không? Thì ở trong cái chỗ làm việc của mình có thể đề xuống và đóng góp. Những cái hãng tư như chúng tôi rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn đóng góp. Thì cái phần đó là mỗi người chia sẻ một phần. Nhiều người nó thì làm xong việc tất cả thế giới, bây giờ ta còn kêu gọi cứu gì mình là người dân Việt Nam. Cho nên phải có cái lòng từ bi bất ái, tương thân tương thân tương trợ với nhau để giúp đỡ trong cái thời loạn lạc này. Thì nó bi bao lắm, còn đấy phần thiên liên các bạn khỏi lo, chỉ lo tu để cho nó mở kịp cái phần thiên liên của các bạn. Còn bên trên thì chúng tôi đã và đang làm tùy theo cái chuyển cơ của đi thiên.
Học ra được rồi, học những cái tiếng thế giới không có khó khăn, nhưng mà phải học. Tôi biết liền không được. Một cái thơ là nó sắp đặt lại cái thứ tự thông minh của con người đã sẵn có, nó làm cái câu văn cho nó gọn lại thôi. Chứ còn là học chữ thì nó không khó. Học chữ thì nghĩa là mình nhẹ rồi, cái trí nhẹ rồi, mình biết cái điển rồi. Thì tới đó thì người ta học tiếng Tây khó hơn mình, chứ mình học tiếng Tây dễ hơn. Không có khó khăn. Vì mình biết cái nguyên lý nó không có khó khăn. Thì bây giờ nói có điểm chạy vô trong cái máy hát gì á, để cái gì Ấn Độ nó ra tiếng Ấn Độ cái gì. Bây giờ mình có điểm, rồi mình học theo cái âm điểm kia thì nó ra cái tiếng đó. Mình cũng nói ăn uống ngủ nghỉ gì, không có nói gì hơn á. Phải không? Cái lúc mà mình định rồi mình không thấy quan trọng, không thấy quan trọng thì mình học cái chữ đó nó dễ. Còn một lúc cái tâm ta loạn, người ta thấy chú trời, cái này chú Tây khó quá. Mà chú Tây nói cái gì, nói cái bàn cái ghế cho nói cái gì. Mà cái tâm ta định, người ta nói, không có sao. Là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên cảnh sau cái điểm Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã cắt nghĩa đó, nó hội đồng rồi. Nó mới thành ra Ba La Mật Đà. Còn sau cái đó nó chưa hội đồng ở trung ương, nó chưa. Mà chúng ta đang tu sáu pháp đó, đang mở sáu pháp đó. Pháp là khứ giả tánh nó ra mở, đã mở sáu cái đó. Tại sau cái đó rồi nó hội đồng với trung ương rồi là nó thành. Cho nên sau này những người tu đàn này nước miếng ngọt như đường trẻ mà vậy. Đang tu sáu pháp, đang mở sáu pháp. Ở đó, mà có thấy cái Nam Mô Di Đà Phật sở ra, Nam lại đây, Mô lại đây đó. Mà sau cái lục tâm này nó mở rồi nó mới hội đồng với. Thì lúc đó cái nước miếng mình cũng thay đổi. Thì nó mới diệt được cái tham sân si.